This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
في دموع وصوت بيصرخ عنا جوع من نجم اسمه صوته
بمغارة صغيرة ولد طفل فقير بشار العالم بفرح عظيم خلاص العالم من حزنه ووجاعه بتلاحم صار فيها حدث كبير وفرح كبير وامل كبير
بمغارة صغيرة ولد طفل فقير
يا جسو
بشار العالم بفرح عظيم خلاص العالم من حزنه أوجاع
Chào thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Măng ơi, Quý ơi.
Alo Miên.
Chào các mợ. Lại được gặp nhau rồi, thích quá. Lần này là mùa vọng thứ 3. Trời lạnh ở ngoài, thế là mình cứ giúp ở trong nhà, hạnh phúc mà nghe nhạc. Mình mới được nghe cái bài Little Drummer Boy. Các bạn có nhớ cái bài này ngày xưa mình đi hát ca đoàn không?
Có, hát bè thích lắm.
Harum pum pum là cái nghe là thích. Thì cái bài nó dễ thương vô cùng. Nó nói về chú bé đánh trống, mà đến thăm Chúa thì không có quà gì hết. Thì chỉ xin với Đức Mẹ là con chỉ có cái trống, con đánh trống thì Đức Mẹ có bằng lòng không? Thế là Đức Mẹ gật đầu. Thế là chú bé cứ đánh trống, rồi con bò, con lừa bên cạnh nó cứ gật đầu, nó đánh nhịp. Chú bé đánh trống xong thì rất là vui, đem quà đến cho chú. Chỉ một món quà rất là đơn giản, mà cái bài hát đó thôi sao nó dễ thương vô cùng.
Cảm ơn Miến, hát thò rồi nghe, không biết mấy chục năm nay mà chưa bao giờ tìm hiểu nó có nghĩa gì. Cái bài này nghe hoài.
Họ công nhận mình hát bè, cứ là bè nam rồi bè nữ cứ hát rom pom 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 rom pom 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 mê ơi là mê.
Muối sao?
Dạ muối thì không có cái kỷ niệm hát ca đoàn nữa, là tại vì không có biết hát mà cũng chưa bao giờ được vào ca đoàn nào cả, nhưng mà có nghe bài đó do các cháu ở nhà nó hay chơi nhạc đó. Thế thôi. Dạ.
Thế mình nhân cái dịp này thì mình muốn hỏi xem Măng hay Muối có kỷ niệm nào mà về Giáng sinh ghi nhớ nhất, đặc biệt nhất không? Hỏi Măng trước nhé.
Vâng. Nếu mà nói đặc biệt có lẽ là cái lúc mà nhỏ đó, ngày xưa có một lần nhớ cái lần đó lắm, là mới chỉ có hai chị em ra đầu thôi, cậu em trai và Măng á, là còn chưa có hai cô em gái, thì bố mẹ dặn là phải đi ngủ sớm, và trong nhà có cây sapa, rồi nói rằng thì là thức dậy á, thì sẽ thấy là có quà ở cây sapa. Là cái đó là cái lúc đó chắc chừng 3-4 tuổi, 4-5 tuổi gì đó. Thành ra nhớ cái lần đó đầu tiên, và nhớ cái cây sapa có đèn, và thức dậy ra thấy có quà. Đêm Noel sau đó khi mà lớn lên đó, thì cái thời gian chiến tranh nhiều đó, thì không có nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Chỉ nhớ rằng thì là mình nhà nằm ở trên đường đi ra nhà thờ Đức Bà, nghĩa là nườm nượp, tối nào mà tối 24 đó là người ta đi nườm nượp, không có xe đi, chỉ có người đi bộ mà ào đi từ phía nhà thờ Tân Định đi lên nhà thờ Đức Bà. Và có một lần là có anh lính trẻ lắm, đứng bồng súng đứng ngay dưới cửa nhà để mà canh chừng cho người ta vui chơi. Thì ba chị em cứ ở trên nhà có tiệc thì ba chị em cứ ngần ngừ với nhau nói tội nghiệp ông lính quá, ông có mỗi một mình thôi mà ông phải canh chừng cho người ta đi chơi như thế này. Mà trên nhà thì rất là đầy đủ tiệc tùng, có món ăn, mà muốn đem xuống biếu ông ta một cái gì đó mà mắc cỡ quá không làm được. Cái cảm giác đó, cái cảm giác đó nó vẫn còn hoài nha.
Để làm măng đã thấy thương cho ống là phải cái công việc
Dạ.
và không được ở với gia đình đã, là phải đứng
Dạ.
một mình
Dạ.
làm việc.
Dạ.
Thế còn còn muối có kỷ niệm nào không?
Muối thì kỷ niệm từ bé, cái lúc mà chưa có ý thức được gì, tại vì có lẽ chưa được đi học. Cho nên chị nhớ một cái kỷ niệm duy nhất là mỗi mùa Giáng sinh thì bố không có đi ra trận mà ở nhà chơi với các con. Lúc đó thì có lẽ là đủ cả năm anh em rồi. Không, xin lỗi, có lẽ chưa có cậu út, thì chắc là Muối lúc đó cỡ chừng 3-4 tuổi thôi, chưa chưa đến trường nữa. Thì nhớ cái hình ảnh bố ngồi cắt giấy bóng kính làm lồng đèn, làm những cái ngôi sao cho Giáng sinh đó, với lại cái vỏ trứng mà cụ mới tỉa, cái vỏ trứng ngỗng cụ tỉa thành những cái pho tượng để trong hang đá.
Trời, bắt khéo tay quá
Thì
vậy.
vâng, những cái kỷ niệm khác chung quanh như là tiệc tùng hay là khách khứa thì mình không, hoàn toàn không ý thức được, tại vì không để ý đến. Rồi những cái lồng đèn đó thì mình cũng không có màng đến chuyện chơi, nhưng mà chị nhớ rõ ràng cái cảm tưởng được ngồi một cách bình yên với bố thế thôi. Tại vì cái lo sợ suốt cuộc đời lúc còn bé ở Việt Nam là sợ bố chết trận, mà được nhìn thấy bố bình yên ngồi với mình đó là cái món quà không bao giờ mình quên được. Cái năm nọ nó lẫn vẩn với năm kia, không còn nhớ lúc nào nữa.
Thế còn miến thì sao?
Miến thì nhớ cái kỷ niệm hồi bé, cái Giáng sinh đầu tiên mà gọi như là cái ý thức của một đứa trẻ mà được thấy và được thức đêm lần đầu tiên, tại vì bé là hồi phải đi ngủ sớm, không bao giờ được thức đêm. Thì đến đêm Giáng sinh thì nhớ rằng ông anh thay bố mình, tại bố mình mất sớm, ông dặn là em hôm nay là phải ngủ trưa cho thật tốt thì tối mới được thức khuya được. Thế mình ngủ trưa cho đến khoảng 5-6 giờ cái bắt đầu được dậy, cái ăn ăn quà một chút, xong rồi đến mặc áo đầm đẹp, thì được thấy cái áo đầm đẹp là đã thích rồi. Xong rồi mình nhìn ra ngoài cửa, mình thấy có cái lồng đèn nó to, thật to, phải treo trước cửa nhà. Xong rồi anh mới bồng, xong rồi dẫn đến nhà thờ. Thì mình bé quá mà đông người quá, đông ơi là đông. Thế anh mới bốc mình lên để trên vai. Thế là mình chễm chệ, mình ngồi trên vai của ông anh mình, đi vào từ từ với cái đoàn người vô trong tới nhà thờ. Xong rồi đến gần hang đá mà sáng trưng, đèn nến rồi người rồi tiếng hát. Thì cái kỷ niệm đó, nó cái Giáng sinh đó nó đặc biệt ở hai điểm, đó là đèn sáng được ban đêm, được đông người, mà nhất là được ngồi chễm chệ trên vai của ông anh của mình cao hơn tất cả mọi người, hạnh phúc vô cùng, lạ lùng vô cùng. Đó là cái kỷ niệm đặc biệt duy nhất cho đến bây giờ vẫn nhớ, mỗi lần gặp ông anh và vẫn nhắc.
Có lẽ cái hình ảnh Giáng sinh đó tốt đẹp và êm đềm đó, vẫn là cái thời gian trước 75 á. Còn sau đó là coi như không còn Giáng sinh nữa, mà ngay cả có sang đây đi chăng nữa, không khí Giáng sinh tưng bừng nhưng mà sao trong lòng mình nó không có nữa.
Khó hơn. Công nhận là khó hơn nhiều, tại bởi vì nói là Giáng sinh gọi là cái ngày lễ tụ họp gia đình, mà mình toàn là dân vượt biên, đâu có còn tụ họp gia đình nữa.
Có
Thành
lẽ vì
ra
vậy.
cái màu sắc Giáng sinh nó là một cái thử thách để mình phải vượt qua thì đúng hơn.
Vâng, gia đình Muối thì có cái diễm phúc là vẫn còn được gặp mặt nhau. Có lẽ là không không có đúng ngày Giáng sinh, tại vì bên thì chạy bên nội, bên chạy bên ngoại, thế nhưng mà vẫn còn được gặp mặt nhau. Nhưng mà không có cái truyền thống là bắt buộc phải cho quà, chỉ gặp mặt nhau là vui rồi, cứ ăn với
Đúng
nhau bữa
rồi.
cơm mà cứ cứ cười đùa ầm ĩ lên là vui rồi.
Đúng là như vậy. Ngồi với nhau cùng một bàn mẹ của mình á là ngồi đầu bàn nhìn từng mặt từng người một mà bà cụ vui vẻ, đó là công nhận đó là một cái hạnh phúc rồi, được ngồi cùng bàn với nhau, tất cả quy tụ về với nhau, đúng là một món quà.
Vâng, cái kỷ niệm ngày xưa mà mình có với bố đó là có anh em với chung quanh nữa, nhưng mà cái điểm nổi bật là có bố ngồi đó với mình thì không có cái gì gọi là vật chất hết, những cái món quà mà đồ chơi hay đồ ăn mình cũng không màng đến. Thế về sau lớn lên trong gia đình mình cũng không có cái truyền thống là phải đi mua quà cho hết tất cả mọi người hay trao đổi quà gì cả, tại vì gia đình đông quá mà vui quá, cứ gặp nhau ăn với nhau một bữa cơm rồi ngồi nói chuyện cả ngày là thấy đã đủ lắm rồi. Thành ra không có cái truyền thống mà trước ngày lễ Giáng sinh là phải hốt hoảng đi sắm, và sau ngày lễ Giáng sinh là phải hốt hoảng đi đổi hoặc là đi trả lại. Thành ra cũng đỡ lắm.
Cũng đỡ.
Cũng đỡ lắm. Chỉ có chịu khó mọi người họp nhau lại ăn với nhau bữa cơm là thấy đầy đủ và vui vẻ lắm rồi. Cho và nhận như thế.
Thành ra bên nhà mũi đã có một cái truyền thống bữa cơm gia đình ha, giống như là bữa cơm ngày Tết rồi còn gì nữa.
Vâng, ăn rồi hôm đó ăn phở lừa thì hôm nay trẻ con lại đòi ăn ăn lẩu lừa nữa, thành ra lại chắc phải làm thêm một con lừa nữa.
Mà đúng là cái cơn sốt mà quà cáp. Trước đó thì đi mua, nghĩa là đến giờ phút chót, nhiều khi đến trưa 24 người ta vẫn còn ráo rác đi kiếm quà. Rồi sau đó đúng ngày 25 thôi, ngày 26 thôi là đem đi đổi.
Đúng rồi.
Hoặc là đem trả.
Là sự thất vọng, quà nhận được không vui mà lại thành thất vọng.
Dạ, nó gây cái bật điệu một cách vô ích.
Mà nó làm cho loãng hết, cho nó mất hết cái ý nghĩa của cái dịp lễ này, là cái dịp lễ mà thật ra là cái dịp lễ của sự sống. Mình phải sống với nhau, mình phải hưởng được cái sống với nhau đó, ăn ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng, đúng là sống với nhau. Mà hoặc là nhà còn mà nếu mà thật sự muốn có một món quà gì đó thì phải có một cái món quà mà nó có một cái ý nghĩa gì mà nó sống động, chứ đâu có phải mình cho một cái món quà mua lẹ 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 xong dĩ nhiên mình phải mua trong cái budget của mình đâu có mua đắt hơn được, mà mua rẻ hơn cũng không được. Thế là đi kiếm đi này đi kia xong rồi thì là gói mà nội nhìn giấy mà vứt đi đó là đã đau lòng rồi. Sau này đó là măng không bao giờ muốn mua giấy gói quà nữa hết, tại thấy quá phí phạm. Không bao giờ muốn gói quà hết. Nếu phải bắt buộc cho quà đó, không muốn gói và không muốn vứt cái tờ giấy gói đi, mà khi mà nhận quà đó mà phải vứt đi rất là đau lòng, rất là khó chịu.
Thế thì cũng ý thức như vậy đó. Hồi mà bé của Biến còn bé xíu, bà nội cứ đến cho quà. Cái mình mới bảo là thôi bây giờ nó 2 tuổi thì cho nó vài con gấu peluche thì nó để đầu giường được rồi. Nhưng mà về sau Biến bảo bà cụ cứ để tiền vào trong quỹ nhà băng cho đến khi nó 18 tuổi thì lấy cái tiền đó ra nó học lái xe là được rồi, chứ đừng có cho quà gì hết. Biến dặn ngay là đừng có cho quà, bởi nó thành một thói quen xấu. Nó thành một cái thói quen không tốt.
Dạ, nó như là
mừng
nó,
là như dạ. Vậy
nhiều khi
bởi
cái quà
nó cũng một đó, mà con một nó nhận nhiều quà quá không tốt.
Vâng, có lẽ cái quà nó cũng là một cái cách mà nó pha loãng hay nó bẻ quẹo cái ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh đi. Nó làm cho mình chia trí, mình không có chăm chú vào cái món quà chính là cái món quà của tình yêu thương và cái đời sống ở với cái tình yêu thương đó. Mình bị chia trí nhiều quá không cần thiết.
Nhưng mà thật sự ra là cái vấn đề là cho và nhận, chứ còn quà chỉ là một cái chữ, nó không hẳn nó là một cái gói mà mình phải đưa. Cái quà đó có thể là một câu khen tặng người ta một cách thật sự mà mình có thể làm cho một cái người đang buồn mà người ta vui trở lại, hay là một cái người đang tuyệt vọng mà mình có thể nói một cái câu nào đó để cho người ta có thể đứng lên được trong cái nỗi buồn của người ta, hay là cái nỗi đau đớn của người ta, thì cái đó cũng là một món quà. Thành ra mình, tại vì nhiều khi mình nghĩ quà là phải cầm cái gì đó mà đưa một cái vật cụ thể, nhưng mà chưa chắc mình có thể cho một cái quà đúng là quà sự sống đó.
Dạ, sự sống và tình thương. Khi mình cho thì mình nhận lại được nhiều lắm.
Miến đó thì thấy ông xã của mình á, ông có một cái coi như là một cái lệ, ông có bà mẹ đỡ đầu, bà cụ thì già rồi, nhưng mà hàng năm bà cụ cứ đan một đôi vớ, cứ đúng gần Noel nó bán canh ngày thì bà gửi quà, cứ hàng năm ông cứ nhận một đôi vớ đan bằng tay. Mình thấy chưa chưa thấy ai mà có một cái bà mẹ đỡ đầu mà dễ thương như vậy. Bà đan trước từ mấy tháng rồi đến Noel bà gửi, mà bây giờ bà cụ đương nhiên là mất rồi, ông cứ lấy Noel ra ông sắp hàng một mấy hàng vớ như vậy ông xem, thấy thấy nhớ nhớ mẹ đỡ đầu.
Thật là ý nghĩa nhé,
Mình
món
thấy
quà tự mình
thật
làm.
là ý nghĩa và tự mình làm ra đó, món quà tự tay làm ra, thành ra Miến thấy như là măng cứ đan áo len xong rồi tặng anh Hùng nữa, Miến thấy ồ anh Hùng là người hạnh phúc đó.
Dù là thị tháo à, tháo ra tháo vào không biết bao nhiêu lần.
Thì thôi cố gắng đừng làm chị Tháo nữa, cứ thế cứ để thế
Nhưng mà Miến cũng hay có những cái món quà mà là Miến cho các bạn, đó là Miến vẽ tay, Miến tặng những tấm thiệp của Miến mà mỗi năm rất là đặc biệt, Miến ngồi Miến vẽ và rất là đẹp và rất là ý nghĩa nữa đó. Những cái món quà đó của Miến rất là quý cho đám bạn đó.
Mấy mấy năm liền được công nhận, mấy năm liền mình cố gắng, cho đến Noel là mình có một cái thiệp Noel, rồi đến Tết Tết ta mình cũng có một cái thiệp Tết ta, nhưng mà đến năm 2017 thì coi như là cái nguồn nó mất đi rồi, tại vì mình bị đau 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 ung thư lưỡi, nó dừng lại, thành ra bây giờ sẽ cố gắng, nếu mà mang nói mình sẽ cố gắng làm lại.
Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Còn muối
Tiếp
là
tục, tại vì hôm nay đó cố gắng tìm card để viết cho một vài người, mới hóa ra mới nhớ ra trời ơi mấy năm trước á mình cứ làm card mình in ra đến 20 30 cái là không có nguồn card dư thừa để mà viết, bây giờ muốn không có card thì không có
Còn muối thì chắc
card.
là lo về món ăn, là cũng là để nuôi cả sự sống tinh thần lẫn vật chất ha.
Muối thì chả có tài gì cả, không có viết văn được mà cũng không vẽ được cũng chẳng hát được, chỉ thích ăn thôi, thành ra không biết nói thế nào hơn nữa.
Ăn là món quà của mỗi người mẹ đó, trời đất ơi
Thế
cái bà
muối,
thay mẹ đó.
muối kể món quà của muối xem nào.
Năm nay thì muối muối trứng
À.
vịt vịt với lại ngỗng với lại gà thì nó cho mình trứng đó, xong rồi muối thì mới thử đủ mọi cách để mà giữ cái quả trứng, làm sao mà những lúc mà
Không
gà vịt nó
có.
không không có cho trứng nữa thì mình vẫn có cái gì mà ăn, thành ra cái lòng đỏ trứng muối nó tròn vo mà nó ngậy vô cùng, mà có hàng trăm hàng ngàn quả như thế này thì nó đẹp lắm, nó như là hòn ngọc cơ các bạn ạ.
Thế bạn
Trời
để
ơi,
ở
muối
gần
có
muối.
nhiều công thức như vậy á, là những công thức làm thức ăn của muối á, là món món quà đó, trời ơi làm gì công thức gì, xem YouTube đó thì có người chỉ đúng có người chỉ sai, ăn thua là mình đi tìm được người nào nói đúng thì mình được nhờ, mà sai thì mình cũng học được bài học.
Thì Đan cũng thế, cứ YouTube vào thôi. Rồi mà
mà biết biết rồi xin lỗi Miến á, mà bây giờ đó nói cái món quà của Miến á, là trời cho đó, là sau khi bị đau lưỡi rồi đó, bị á khẩu rồi đó, mà bây giờ được nói á là quà chứ không phải không đâu, đúng rồi, và nói
một
chuyện
món
được với
quà.
Miến với Măng đó là có quà đó chứ không phải không đâu
Vậy thì
đó, là mình cảm
Miến
nhận được cái
ơi.
món quà quý hóa, tại vì tuy là mình không có khả năng nói nhiều nhưng mà mình rất thích nghe cái tiếng của người nói, mà không phải là người nào nói mình cũng thích nghe đâu, có những cái giọng nói nó êm đềm nó mang cho mình cái bình an ở trong lòng, có nhiều người nói nó đốt chát nó giận dữ thì mình cũng sợ lắm, thì bắt người ta viết xuống chứ không cho nói nữa.
Nhưng mà như vậy là
Miến
Miến
nghĩ
ơi.
là muối ở trên núi trên trại thì gần tu tiên rồi, thành ra yên lặng ở trên núi rồi gặp người nào mà nói ồn ào chắc muối cũng khó nghe phải không.
Nó như cái tai của mình nó quen đi đó, nó quen với cái sự yên lặng.
Nhưng mà mua Miến là như vậy thì Miến phải nghĩ lại món quà của Miến cho quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas như thế nào nhé, là chợ năm nay nhé, vừa mới nói đó mà. Ok nhắc
quý vị
khéo
nào,
thôi.
dạ, quý vị nào muốn xem cáp thì phải tìm một cái đường dây mới chứ làm sao gửi quát qua
Không,
radio
Miến vừa mới nói là được nói là một món quà, và lại không những nói mà mình phải có người nghe nữa, tức là mình cho nhưng mà phải có người nhận nữa đó. Chứ còn
đúng như thế,
cứ đâu phải cứ cho đây là cho đâu, mà cho mà người ta có
tức
nhận hay
là đúng
không là chuyện khác à.
đúng rất là chính xác, mình cho mà không ai nhận thì cũng không có đi đến đâu cả. Giống như là Chúa cho mưa xuống tràn trề mà đất nó không nhận được thì cũng vô duyên lắm,
Là chết đó.
nó thành lụt, cũng thành lụt mà chết thôi. Thành ra
Không
thành
có.
ra, mình cảm ơn thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas, mình nói chuyện mà có người nghe đó là cũng là món quà.
Đúng vậy, đúng
Rất là
vậy.
cảm ơn khán thính
Vâng,
giả.
đúng
Và
vậy.
quý vị nghe mà không đồng ý đó thì cứ lên tiếng.
Đúng rồi. Nếu có khó chịu quá xin cho
Chúng
biết.
cháu sẵn sàng
Các
nghe
mợ
những ý kiến,
sẵn
sẵn sàng nghe đón nhận những ý kiến xây dựng, còn
sàng.
còn chê bai bài bác thì các mợ sẽ xin nhũ nhạc yêu cầu các vị viết xuống và qua tòa
Mà như vậy đó, miến với lại muối à, mình cho nhưng mà chưa chắc đã được nhận. Mà nhiều khi mình nhận á cũng không biết là mình có biết nhận cách biết cách nhận hay không nữa đó. Thế mà theo như Măng thấy đó, cái mình cho nó rất là giới hạn. Nếu mà mình không có được cái nguồn để mà vào đó mà xin, mà để cho, Măng nghĩ rằng mình có phúc là vì mình biết được cái nguồn đó là từ Thiên Chúa. Và cái dịp lễ Giáng sinh này là Thiên Chúa xuống với mình, là một món quà cho mình, mà món quà đó chắc chắn là nó vô hạn, mình đến lúc nào mình cũng nhận được hết á. Thế thì miến với lại muối nghĩ sao?
Miến phải nói là còn sống ngày hôm nay cũng là món quà rồi. Cũng lần trước mình cũng đã hơi nhắc đến đó là mình có nói về Chúa gọi đó. Mình cứ nghĩ là gọi là về với Chúa rồi, mà hóa ra là Chúa bảo là chưa có được đi với Chúa đâu, là còn sống. Thì sống ngày hôm nay của Miến cũng là một món quà rồi. Vâng, được Chúa cho sống là một món quà, được Chúa yêu là một món quà, có những người chung quanh mình yêu mình là một món quà. Thành ra biết nghĩ thương cho các bạn bây giờ đã đến tuổi mà mất chồng mà thành góa bụa đó, thành ra miến đặc biệt hôm nay là miến nghĩ đến các bạn cô đơn muốn yêu và được yêu mà không có người bên cạnh. Đó là một cái kinh nghiệm cũng rất khó cho những ngày Giáng sinh. Thành ra thành tâm nghĩ đến các bạn và mong các bạn nhận thấy là khi mà Thượng Đế cất một cái món quà tốt, không phải là vì Thượng Đế hẹp hòi với mình, nhưng mà là vì Thượng Đế yêu mình đến cái mức mà cất đi cái món quà tốt để cho mình cái món quà tốt hơn, mà mình sẽ không có khả năng chấp nhận được nếu mà mình cứ khư khư mình giữ lại những cái mà mình cho là tốt. Đây là kinh nghiệm cá nhân của muối đó.
Cá nhân của muối, bởi vì muối là người bạn mà mình nói đó, là không có người người bạn đời, không có người chồng bên cạnh, đó là cái kinh nghiệm của muối. Thành
Vâng,
ra
thì vâng, muối thấy rất rõ là từ khi chồng nằm xuống đó là Chúa cất chồng đi để mà cho mình một cái phần gì lớn hơn, mở rộng hơn, mình không biết là cái gì, mà có thể là mình sẽ không biết được cho đến ngày mà mình về nước trời với Chúa. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình cảm thấy là mình gần Chúa hơn, không cảm thấy thiếu thốn một điều gì cả, và đồng thời mình cũng nhận thấy là khi mà chồng được cất lên trời đó thì thứ nhất là mình yêu thương chồng đến mức mà mình nói chồng về cái chỗ toàn thiện toàn hảo như thế rồi, mình không lo cho chồng nữa, thì mình được cái tự do mở rộng tầm tay, mở rộng đầu óc, mở rộng tất cả ra để mà làm những cái việc mà không bao giờ mình có thể nghĩ là mình có thể làm được nếu mà chồng còn đây. Không có chồng nào mà cho mình đi làm nông dân như thế này cả. Bạn biết không? Thì chỉ ngồi nhà làm mệnh phụ, ngồi đó mà hưởng thôi thì chán lắm. không phải là chán, nhưng mà nó cái đời sống nó vững chãi, nó an toàn, nhưng mà nó thu hẹp lại trong một cái khuôn khổ đã định sẵn rồi.
Cuộc sống nó không có cái mở rộng ra, mà chỉ là trong một cái gia đình nhỏ, thì cũng như gia đình thánh gia mình nhìn thấy đó, đáng nhẽ họ có thể hưởng hạnh phúc với nhau, ba người với nhau như thế thôi, và cũng có thể có thêm một đàn con thê sau Chúa Giêsu nữa, nhưng mà họ đã đi theo một cái số phận khác mà mở ra cho nhân loại, chứ không phải là chỉ có ba người với nhau mà thôi đó.
Đúng rồi, thì cái mất mát nhỏ nó đem mình đến cái chỗ mình có thể mở rộng tay ra để mà mình khiêm nhượng, chấp nhận một cái món quà vô giá của Thượng Đế cho mình đó. Là cái hạnh phúc mà đến gần Ngài hơn trong cái đời sống hàng ngày, từng mỗi bước đi của mình hàng ngày.
Vậy thì muối đó, muối nhớ lại là mỗi dịp Giáng sinh đó, cái biến chuyển ở trong lòng muối về cái sự thiếu thốn đó, cái món quà là người chồng rất là yêu thương muối, và muối cũng cũng rất là quý trọng anh đó, thì cái biến chuyển ở trong lòng của muối với cái món quà đó như thế nào khi bị mất đi?
Muối thấy là muối không hề có cái thiếu thốn, có lúc nhớ thì nhớ thật, nhưng mà cái người mà mình yêu thương nó đâu có mất đi đâu. Người đó chỉ ở một cái thế giới khác mà mình cũng sẽ đến đó. Thì mình nhìn thấy rõ những cái thử thách mình phải trải qua ở thế giới này. Thì mỗi lần gặp cái thử thách gì mà những cái thử thách ghê gớm vô cùng, là tại vì nuôi con, dạy con một mình, rồi xây dựng một cái như là một cái cơ đồ khác mà hồi xưa mình không hề nghĩ đến và cũng không hề được chuẩn bị một tí nào hết. Thì gặp những cái thử thách đó mình thấy không sợ, là tại vì mình nhìn chân trong chân ngoài đó, một chân thì đứng ở thế gian này thật, nhưng mà cái đầu mình đã ở trên thiên đàng rồi, thì mình không cảm thấy thiếu thốn, nhưng mà mình cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ một cái gì cả.
Tức là
đó là cái món quà mà Chúa cho mình đó.
Tức là muối vẫn thấy có sự đồng hành của anh bên cạnh, sự hiện diện.
Kinh Hải vẫn nằm trong lòng mình chứ có đi đâu mà mất đâu. Giống như là bố mất 2 năm nay rồi. Thì bố chỉ không có cái nhu cầu về thể chất như hồi xưa nữa. Ví dụ như ngày xưa là phải lo cơm nước, lo bố cho chồng. Hàng ngày là lo xong thì không còn đầu óc, thời giờ mà lo chuyện gì khác. Thì bây giờ được thoát ra khỏi cái khung cảnh đó. Thì mình vẫn nấu cơm, nhưng mà một tuần nấu một lần thôi, để thì con nó ăn dễ hơn. Rồi mình có giờ làm những cái chuyện khác, thí dụ như đi buôn trà chẳng hạn. Ngày xưa làm gì có thì giờ nghĩ đến cái chuyện ngồi nói chuyện với mấy ông trồng trà đâu. Là tại vì phải cơm nước một ngày 3 bữa cho nó đàng hoàng một tí.
Miến thì
miến thì công nhận là cuộc đời có nhiều thử thách, nhưng mà mỗi thử thách thì mình nghĩ đó là một món quà Chúa giao cho để mài giũa kim cương cho sáng hơn. Mỗi lần thử thách lại cảm ơn Chúa. Cứ thế thôi.
Vâng, tại vì cứ Chúa nhân lành như thế này đâu có bao giờ cho mình cái gì với ác ý đâu. Cho với đầy tấm lòng yêu thương, là thử thách khó khăn như thế nào Ngài ban cho mình cũng có giá trị của nó.
Thành ra Miến nghĩ là măng có thử thách đó là được mài giũa kim cương, hạt kim cương của măng sẽ sáng hơn, đẹp hơn nữa.
Đúng như vậy đó. Ngài chuẩn bị cho mình ở cái bước đường tới
hôm
có khả năng làm những việc Ngài giao.
Mà Miến à, tại sao Miến lại đi so sánh dùng cái hình ảnh của viên kim cương? Tại vì Miến có biết là trong đạo Phật đó, có cái kinh Kim Cang, tức là kim cương đó, là cốt lõi của đạo Phật đó. Là cốt lõi của đạo Phật đó, là cũng ví là mình là một viên kim cương mà được mài đó.
À thế à?
Yeah.
Miến không được học thần học, Miến không có học thần học thì Miến không biết, Miến chỉ biết là kim cương là cái hạt đá cứng nhất thôi.
Ừ.
Thành ra cái mài dũa nó là rất khó nhất.
Ừ.
Mà để cho nó sáng là phải mài tới đâu có một mặt, mặt 28 mặt. Để mà mình đọc cái chuyện về hạt kim cương đó, là cái người thợ giỏi đó họ phải mài đến 28 mặt, ít nhất là 28 mặt. Đó. Thì nó mới sáng lên, nó mới chiếu lên
nó
được.
Phản chiếu
mở sao? Cái hào quang.
Đó. Đó, thế mở nào có kim cương lôi ra ngắm đi nhá.
Hôm nay như vậy là tụi mình nói chuyện cũng nhiều rồi đó. Miến có lời gì gửi quý thính giả, và Muối có lời gì gửi cho quý thính giả không?
Muối
xin
phép
xin gửi đi. Muối nói trước đi. Muối nói trước.
Xin lỗi Miến nha. Muối xin phép được cắt tất cả mọi người không những được nhận hết tất cả những ơn lành Thượng Đế cho mình, mà còn được có cái tấm lòng biết nhận để mà được trọn vẹn hưởng những cái món quà đó.
Cảm ơn Muối. Mời Miến.
Cảm ơn Muối. Miến thì chỉ xin rằng các bạn, tất cả những người có hiểu biết là sống là món quà quá đặc biệt. Mình qua những chiến tranh mà mình thấy tránh được cái chết, tránh được bom đạn, mà sống là món quà quá tốt, quá đẹp. Có nhiều người, đó là cả họ cũng bị chết, bị đi đầy chẳng hạn. Hay là bị giết, bị bỏ tù. Cái chuyện của nước xứ của mình đó là qua những cái thế hệ đã bị như vậy rồi. Mà những gia đình mà giữ được con sống được là món quà, và vượt biên mà sống được cũng là một món quà, bởi vì những nhiều người chết ở biển. Bây giờ những người mà họ họp gia đình với nhau, là Miến cũng nghĩ là có những gia đình họ họp với nhau là có những cái kỷ niệm rất là buồn. Như là Miến nói ông anh của mình là ông đi mà ông không tới nơi, thành ra chị dâu của mình cái ngày Giáng sinh cũng là cái ngày sẽ buồn lắm đó. Và nó sự sống là một món quà. Thành ra chúc hết tất cả các bạn mà nghĩ là mình sống là món quà, và cảm ơn Chúa vô cùng.
Mang xin kết lời và xin thưa với quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas là cái sự sống đó nó không chỉ có là sự sống trong cái thể xác không, mà nó phải là sự sống trong trái tim và trong cái đầu của mình, nó trong tâm hồn của mình nữa. Tại vì có những người sống mà như chết thì cũng khổ lắm. Thành ra xin gửi đến cả những người mà cái cơ thể có những vấn đề, có thể bị tàn tật, ngồi xe lăn, nhưng mà trong tim vẫn rất là vui và trong đầu vẫn rất là sáng suốt, nhìn thấy được tất cả những món quà mà có thể nhận được từ tất cả mọi người, và cũng có thể nghĩ ra được cái cách để mà cho lại, dù chỉ là một nụ cười hay là một cái nắm tay, mà với tất cả tấm lòng. Thì xin chúc tất cả mọi người một tuần mùa vọng thứ ba.
Mùa vọng.
Rất nhiều niềm tin và niềm vui cho những ngày sắp đến. Chúng ta hẹn nhau gặp lại tuần tới nhé.
Cảm ơn Mang, nói chuyện với Mang với Muối là một món quà hôm nay rất là vui. Cảm ơn.
Vâng, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn
hai mợ.
Cảm ơn cả hai bạn làm là hai món quà rất là đẹp và rất quý của Măng. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả.
Hờ hờ phơi, tiếng thần hòa vang câu hát. dân hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương. Sinh nhật từ ai sẵn như công bình. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hàng bê lên những mục đồng màu bướm. Tôn thờ ngôi hai Giáng sinh chân
con.